là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình sáng nay, sau phần điểm thông tin thời sự tuần qua là câu chuyện truyền thanh vì sức khỏe con em chúng ta. Phần cuối chương trình là chuyên mục mỗi sáng một sản phẩm, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị cùng điểm lại những tin tức diễn ra tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp thứ 19 Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái đã chính thức thông qua nghị quyết về chính sách hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục công lập năm học 2024-2025, quy định một số nội dung và mức hỗ trợ thiệt hại sản xuất nông nghiệp do ảnh hưởng của bão số 3. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị: ngay sau kỳ họp, Ủy ban Nhân dân tỉnh khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, chỉ đạo các sở ngành chức năng kịp thời hướng dẫn, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan đơn vị có liên quan để tổ chức thực hiện nghiêm túc hiệu quả của nghị quyết, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, bảo đảm nghị quyết được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 theo chương trình hành động số 188 của tỉnh ủy, các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đề ra. Tuần qua, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên. Đồng chí đề nghị cấp ủy chính quyền huyện Văn Yên nói chung và xã Mỏ Vàng nói riêng cần tập trung chỉ đạo công tác khắc phục các tuyến đường giao thông bị sạt lở ta luy dương có khối lượng đất đá lớn, kiểm tra rà soát và có phương án cảnh báo để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện giao thông. Tập trung khôi phục các diện tích nông nghiệp bị ảnh hưởng thiệt hại, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vận dụng triển khai thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh đối với sản xuất nông lâm nghiệp và làm nhà ở cho người dân có nhà bị sập đổ hoàn toàn, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Phát biểu tại hội nghị giao ban các cơ quan chủ chốt Ban chỉ đạo 35 cấp tỉnh quý 3 năm 2024, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, đề nghị các thành viên ban chỉ đạo tiếp tục nắm bắt tư tưởng dư luận xã hội. Khi có sự việc xảy ra, có sự trao đổi thường xuyên giữa các cơ quan thành viên trong ban chỉ đạo, tiếp tục triển khai tốt đề án 03 của Ban thường vụ tỉnh ủy về nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, giai đoạn 2021-2025. Tuần qua, Công an tỉnh Yên Bái đã ra quân thực hiện kế hoạch 45 ngày cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh. Triển khai đợt cao điểm, lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh tập trung các hành vi vi phạm như điều khiển xe không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, trở quá số người quy định, không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông, dàn hàng ngang, đi ngược chiều, bấm còi rú ga, điều khiển xe chạy một bánh, lạng lách đánh võng, tụ tập, gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép. Cùng với đó là các hành vi giao xe cho người chưa đủ điều kiện để điều khiển, học sinh, phụ huynh vi phạm dừng đỗ xe sai quy định dưới lòng đường, trên hè phố, khu vực đường ngang gây ùn tắc giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, cũng như bảo hiểm y tế hộ gia đình, bảo hiểm y tế học sinh sinh viên luôn có ý nghĩa quan trọng trong việc khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho con em chúng ta. Có thẻ bảo hiểm y tế, khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến, học sinh sinh viên được quỹ bảo hiểm y tế chi trả 80% chi phí khám bệnh và điều trị. Điều này sẽ giúp gia đình các em bớt đi chi phí tài chính khi các em không may gặp phải tai nạn rủi ro hay ốm đau trong cuộc sống, học tập, đặc biệt là với các gia đình có thu nhập thấp. Câu chuyện truyền thanh vì sức khỏe con em chúng ta sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu thêm tầm quan trọng và ý nghĩa thiết thực khi tham gia bảo hiểm y tế học sinh sinh viên. Mời quý vị cùng lắng nghe.
Gia đình ông bà Hoan Lạc sống ở xóm Cây Thị, ven sông Hồng. Kinh tế của gia đình chủ yếu dựa vào nông nghiệp và nghề chài lưới nên cuộc sống còn nhiều khó khăn. Cũng giống như nhà ông bà, thu nhập của phần đa các hộ dân nơi đây không dư giả, nên cứ đầu tháng 9 khi năm học mới bắt đầu là cả xóm lại chạy đôn chạy đáo để lo các khoản đóng góp cho con đến trường. Hôm nay trở về sau buổi họp phụ huynh đầu năm học mới, trong tâm trạng nặng nề lo âu, vừa mở cổng, bà Hoan đã cất tiếng gọi chồng.
Ông Lạc ơi! Ông Lạc đâu rồi? Thằng Long con Hồng đâu rồi nhỉ?
Bọn trẻ nó đi giao lưu thể thao văn hóa từ sáng cơ mà. Bà đã đi họp về rồi đấy à? Thế hôm nay có chuyện vui hay sao mà to tiếng từ đầu ngõ thế?
Ôi giời! Vui cái nỗi gì? có mà đang lo sốt vó hết cả lên đây này. Cá một đống tiền chứ ít ỏi gì đâu cơ chứ.
Sốt vó hay sốt vuốt gì thì cũng phải từ từ. Nào, tiền gì? Như thế nào? Bà nói tôi nghe.
Thì đấy, cái tiền đóng góp đầu năm học của thằng Long với con Hồng nhà mình đấy.
Ôi dào ơi, tưởng chuyện gì? Tiền đấy thì năm nào chả phải đóng, năm nào chả phải lo. Xưa như là trái đất.
Nhưng mà năm nay cái tiền mua bảo hiểm y tế học sinh tăng thêm hơn 200.000 một suất so với năm ngoái đấy ông ạ.
Sao bỗng dưng lại tăng thế nhỉ?
Thì nhà trường người ta giải thích rằng năm nay nhà nước tăng mức lương cơ sở từ 1.800.000 đồng lên mức 2.340.000 đồng, nên cái mức đóng bảo hiểm y tế từ mùng 1 tháng 7 cũng tăng lên theo đấy.
Ai chà, thế cụ thể thì mỗi đứa nhà mình là phải đóng mất bao nhiêu?
Ôi giời ơi, đây, tôi ghi ở đây này. Vị trí mỗi đứa nhà mình ấy, nếu mua bảo hiểm y tế học sinh cả năm thì số tiền là 884.520 đồng. Tổng hai đứa ấy là 1.769.040 đồng. Mà năm ngoái mỗi suất chỉ phải đóng có 680.400 đồng thôi. Mà có phải riêng cái khoản này đâu, còn trăm thứ bà dặn khác nữa chứ.
Chết dở thật.
Câu chuyện lo tiền nong mua bảo hiểm y tế cho con giữa hai ông bà Hoan Lạc bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của bà Vui, hàng xóm.
Ôi bà Hoan ơi, bà Hoan ơi, bà đâu rồi, bà Hoan ơi?
Bà Vui đấy à?
Vâng.
Bà vào nhà đi. Mà có chuyện gì mà hớt hớt hải thế?
Ông Lạc cũng ở nhà đấy à?
Vâng.
Em chào bác nhá.
Vâng, tôi chào bà.
Đấy, vừa ở chỗ học phụ huynh về là tôi chạy sang đây luôn đấy ạ.
Chắc lại sang buôn cái chuyện tiền đóng gạo góp đầu năm học chứ gì.
Vâng, sao ông biết? Tài nhớ.
Thì đầu năm học nào cả cái xóm này chả râm ran cái chuyện này mà sao tôi không biết.
Thì tôi cũng vừa đi học phụ huynh cho cái thằng lớn về. Hai vợ chồng cũng đang lo cái khoản đóng góp cho bọn trẻ đây này bà này.
Nhà tôi á, tính sơ sơ hai đứa phải nộp khoảng 8 triệu đấy ông bà ạ.
Chết nhỉ.
Gớm, làm cái gì mà cao thế?
Đấy, em ghi cả vào đây này. Này nhá, tiền bảo hiểm y tế học sinh mỗi đứa đã mất gần 900.000. Ôi dồi ôi, tiền đồng phục mùa đông, mùa hè, tiền học thêm bán trú này, tiền ăn trưa cũng ngót nghét 1 triệu rồi. Lại còn tiền đóng mua máy điều hòa nhiệt độ, máy chiếu, tiền đóng góp hỗ trợ xây dựng sân chơi đa năng, tiền quỹ hội phụ huynh học sinh nhá, mua sách vở này, đồ dùng học tập, vân vân và mây mây đấy ông bà.
Thế này
thì nhà mình cũng thế mà ông.
Ơi giời, mà cái sân chơi đa năng ấy là nhà nước xây dựng cơ mà, sao còn phải đóng tiền là thế nào?
Nhà nước đầu tư sân, còn các trang thiết bị phục vụ cho hoạt động trải thảm cỏ nhân tạo thì nhà trường kêu gọi xã hội hóa ông ạ.
Nghe chừng này bàn căng nhỉ. Dạo này làm ăn kém quá, biết lấy đâu ra tiền mà nộp bây giờ cơ chứ. Mà các bà này, các bà xem có cái khoản nào cắt bớt được không chứ, thế này thì...
Tôi thấy khoản nào cũng cần phải đóng cho con nhà mình đi học để bằng chúng bằng bạn ông ạ.
Đúng là khoản nào thì cũng quan trọng cả. Nhưng theo tôi ấy, có thể là cắt cái khoản bảo hiểm y tế học sinh đi là cũng bớt được một khoản kha khá đấy.
Ông nói có lý. Hai suất bảo hiểm y tế đỡ gần 2 triệu đấy ông bà.
Ấy, không được. Cái bảo hiểm y tế học sinh là phải mua chứ ông. Ngộ nhớ con nhà mình, nó mà ốm đau thì làm sao?
Ôi dào ơi, con nhà mình lớp 7, lớp 10 rồi, đang tuổi ăn tuổi nhớn, có ốm đau bao giờ đâu. Đấy, mấy năm vừa rồi mình mua bảo hiểm y tế đều bỏ xó đấy. Chả là ném tiền qua cửa sổ à?
Đúng rồi, hai đứa nhà tôi cũng chả phải dùng đến cái thẻ ấy lần nào. Rõ phí của giời, thống nhất là mình cứ cắt cái khoản bảo hiểm y tế học sinh này ông nhá.
Không, tôi là tôi không đồng ý đâu đấy. Gì thì gì, cứ phải mua cái bảo hiểm y tế học sinh cho chúng nó. Ai mà biết trước được việc gì sẽ xảy ra ngày mai.
Bà đúng là lo bỏ trắng răng. Nếu bọn trẻ nó ốm đau ấy thì đi khám dịch vụ, vừa nhanh vừa tiện.
Nè, còn tùy bà thôi. Bà có tiền ý thì cứ mua, cứ đóng nhá.
Ôi giời ơi, tôi mà sẵn có tiền ý thì đã phải trả về bàn với ông. Mà tôi tính thế này ông này.
Tính thế nào?
Ông cứ ứng tạm cho tôi cái khoản tiết kiệm chuẩn bị mua cái cô lái mới ấy.
Này. Bà ấy bỏ ngay cái âm mưu sử dụng cái khoản tiền đầu tư nâng cấp phương tiện làm ăn của tôi đi nhá. Gì thì gì cũng không được đụng vào cái số tiền đấy, nghe chưa?
Giời ơi, thế thì tôi mới bảo ông tạm ứng. Đợt tới ấy, bán lứa lợn ấy, tôi lại hoàn trả đầy đủ cho ông nâng cấp đầu tư. Chỉ là muộn hơn một chút thôi.
Tạm ứng cũng không được. Khoản nào nó ra khoản đấy, tiền làm ăn của người ta không phá được. Tôi cũng quyết định luôn, không có bảo hiểm y tế học sinh học siếc gì năm nay nữa nhá.
Được rồi, đã thế thì kệ ông nhá. Bọn trẻ mà có ốm đau thế nào ấy, thì ông tự lo lấy, đừng có mà gọi đến tôi.
Ok, cứ thế đi. Rồi bà sẽ phải cảm ơn tôi vì quyết định này đấy.
Tôi cũng theo ông, không mua bảo hiểm y tế học sinh của năm nay nữa.
Đúng rồi, bà chọn theo tôi ấy là chuẩn không cả chỉnh.
Đúng là người tính không bằng trời tính. Lời ông Lạc cam kết với bà Hoan chưa được một tuần thì thằng Long con trai ông bà đi đá bóng bị gãy xương đòn. Sau khi được bệnh viện đa khoa tỉnh phẫu thuật cấp cứu, ổn định sức khỏe, ông bà Hoan Lạc xin cho con về điều trị tại nhà. Nghe tin này, bà Vui và thầy Hì, giáo viên chủ nhiệm và cũng là hàng xóm nhà ông Lạc đến thăm.
Ông Lạc ơi, bà Hoan ơi, có khách quý đến đây này.
Bà Vui à?
Vâng.
Ôi, chào thầy Hì.
Vâng, em chào hai bác.
Quá. Mời thầy và bà vào nhà.
Dạ vâng, cảm ơn.
Ông Lạc ơi, thầy Hì đến thăm thằng Long đây này.
Đâu rồi? Thế cầu thủ thương binh của tôi đâu rồi?
Chào thầy giáo chủ nhiệm.
Vâng, em chào bác.
Vâng, chào bà Vui.
Em chào bác.
Vâng, cháu nhà tôi nó đang nằm ở trên tầng ạ. Cô y tá ở trạm xã đang thay băng cho cháu.
Vậy à bác.
Vâng, tôi mời thầy và bà ngồi chơi xây nước.
Vâng, em cảm ơn bác.
Em mời hai bác uống nước.
Vâng ạ, cháu nó cũng khá rồi thầy ạ. Chỉ dăm bữa nữa ấy, là cháu nó đi học trở lại được rồi thầy giáo ạ.
Ồ thế thì tốt quá. Mà em đang tính là cách hỗ trợ học tập nếu cháu phải nghỉ dài ngày. Thế thì không cần nữa rồi.
Thế có phải chi phí nhiều không hả bà?
Tất tần tật các khoản ấy, từ phẫu thuật đến nẹp này, vít này, thuốc thang giường bệnh là 6 triệu bà ạ.
Vâng.
Nhưng ơn giời ấy, cái bảo hiểm y tế học sinh của cháu ấy còn hạn, nên tôi chỉ phải thanh toán có 20%, có 1 triệu 200 nghìn đồng thôi bà ạ.
Vâng, đúng rồi đấy. Bảo hiểm y tế học sinh cũ của các cháu thì thường có hạn đến hết ngày 30 tháng 9 và sang mùng 1 tháng 10 là phải dùng thẻ bảo hiểm y tế của năm học mới các bác ạ.
Ôi dồi ôi, đúng là cái bảo hiểm y tế học sinh lợi thật ấy. Thế mà ông Lạc nhà tôi và bà Vui đây này lại không mua bảo hiểm y tế học sinh năm nay cho bọn trẻ đấy thầy ạ. À.
Ấy, thế là không được. Các bác không được chủ quan. Thế em hỏi hai bác nhé. Hai bác có biết trước là lúc nào bọn trẻ ốm đau hay là bị bệnh tật không?
Đúng rồi đấy.
Không.
Không chứ gì?
Vâng.
Vâng. Chính vì thế mà mua bảo hiểm y tế học sinh là để phòng lúc trẻ ốm đau, đặc biệt là lúc bệnh nặng phải nằm viện dài ngày.
Đúng rồi
hay
đấy.
Gặp tai nạn thương tích bất ngờ như là trường hợp của em Long nhà mình đây đấy.
Đấy đấy. Khổ thế đấy.
Thật đúng là chẳng ai học được chứ ngờ thầy giáo ạ.
Vâng. Nhiều người thì cũng nghĩ đơn giản như hai bác đây và cũng đã phải trả giá khi con bị bệnh nặng, phải nằm viện chi phí cao và không được hỗ trợ của bảo hiểm y tế hay bác ạ?
À, thầy Hỷ ơi,
dạ.
Thầy cho tôi hỏi một câu nhé.
Dạ.
Thế cái mức bảo hiểm y tế chi trả cao nhất ấy, cho một trường hợp là bao nhiêu?
Cái này thì cũng tùy vào từng trường hợp cụ thể khi nằm viện. Nhưng có nhiều cháu bệnh nặng phải sử dụng kỹ thuật cao trong điều trị, được hỗ trợ cả 100 triệu đồng đấy.
Ủa thế cơ à?
Vâng.
Ai chả chả.
Thế hai bác ạ, nhờ có tấm thẻ bảo hiểm y tế, nếu học sinh, sinh viên đi khám chữa bệnh đúng tuyến này, thì sẽ được quỹ bảo hiểm y tế chi trả 80% chi phí khám chữa bệnh. Mà trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến, thì các em sẽ được hưởng 40% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện đấy.
Vâng.
Ôi dồi ôi, tôi nghe nói có thẻ bảo hiểm y tế, các cháu còn được chăm sóc sức khỏe ngay tại trường phải không hả thầy?
Vâng, đúng rồi đấy bác Vui ạ. Nhờ nguồn hỗ trợ từ bảo hiểm y tế mà các nhà trường đều có tủ thuốc này, rồi có nhân viên y tế học đường này, thường xuyên chủ động theo dõi sức khỏe cho các cháu hàng ngày, rồi lập hồ sơ sức khỏe ban đầu cho học sinh, kịp thời sơ cứu cho các cháu gặp những vấn đề về sức khỏe, ngay tại lớp học trước khi mà chuyển lên các cái tuyến cơ sở y tế.
Quá tốt! Ấy thế mà vẫn có người không chịu mua đấy.
Tôi biết là vào đầu năm học mới thì các gia đình thường gặp khó khăn khi phải chi phí một lúc là rất nhiều khoản tiền. Nhưng các bác phải xác định mua bảo hiểm y tế học sinh luôn là lựa chọn đầu tiên cho các cháu nhà mình. Đấy, nếu khó khăn không mua ngay được cả năm thì gia đình có thể đóng theo phương thức ngắn hạn như là 3 tháng này, 6 tháng hay là 9 tháng cũng được. Rồi sau đó chúng ta lại đóng tiếp.
Vâng. Hay quá. Thế thì tôi sẽ mua cho các cháu loại 3 tháng. Có tiền tôi lại mua tiếp.
Mức đóng 3 tháng từ mùng 1 tháng 7 năm 2024 là 315.000 đồng và được nhà nước hỗ trợ 30%, nên bác Vui chỉ phải đóng có 221.130 đồng thôi.
Thế à?
Vâng.
Bà Hoan, bà xem mua ở mức nào ấy cho nó phù hợp thì chọn nhá.
Tôi tính thế này ông ạ.
Ừ.
Đằng nào cũng thế, mua trước ấy thì khỏi phải mua sau.
Ừ.
Mình cứ chủ động mua luôn cho cả năm cho bọn trẻ đi ông ạ.
Ừ, đúng rồi.
Ừ. Đúng. Qua vụ tai nạn của thằng Long tôi mới tỉnh ra. Tôi quyết định rồi, tạm dừng nâng cấp phương tiện để mua bảo hiểm y tế học sinh cho hai đứa con nhà mình.
Ừ, đúng rồi đấy.
Vâng, mức đóng cả năm là 1.263.600 đồng các bác ạ.
Vâng.
Nhưng gia đình của bác đây thì chỉ phải đóng có 884.520 đồng thôi.
Thế ạ.
Vâng. Thế bảo hiểm y tế học sinh chính là chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước để nhằm hướng tới mục tiêu là chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước.
Vâng.
Bởi vậy, vì sức khỏe của con em chúng ta, mỗi gia đình cần phải mua bảo hiểm y tế học sinh đầy đủ cho các cháu.
Vâng. Đúng rồi đấy.
Mua bảo hiểm y tế học sinh vì sức khỏe con em chúng ta.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi sáng một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, hiệu quả từ thực hiện chương trình OCOP ở nhiều địa phương trong tỉnh thời gian qua được đánh giá là khá rõ nét, tạo ra làn gió mới trong sản xuất và phát triển nông nghiệp. Trong đó, ngoài việc chú trọng xây dựng thương hiệu cho sản phẩm thì xúc tiến thương mại, đẩy mạnh các kênh tiêu thụ sản phẩm cũng đã đem lại doanh thu cao cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh.
Livestream bán sản phẩm trên các trang mạng xã hội đang là cách làm rất hiệu quả trong việc tiêu thụ các sản phẩm của hợp tác xã chế biến kinh doanh tổng hợp Đoàn Lương có địa chỉ thành phố Yên Bái. Với nhiều sản phẩm đa dạng đặc trưng của tỉnh Yên Bái, trong đó chủ yếu là các sản phẩm OCOP được chế biến từ quả sơn tra, một loại quả đặc sản của tỉnh Yên Bái. Cách làm mới này của hợp tác xã đã giúp cho việc tiêu thụ sản phẩm đạt hiệu quả cao hơn nhiều so với trước. Chị Đoàn Thị Lương, giám đốc hợp tác xã cho biết.
Nếu như để bán hàng truyền thống thì cũng chỉ hàng ngày là chờ khách đến mua hàng và bán hàng. Nhưng mà bây giờ là cái nền tảng mạng xã hội nó phát triển và nhờ cái sức ảnh hưởng của trên nền tảng mạng xã hội ấy, thì cái sức quảng cáo sản phẩm nó đi được xa, rất là xa luôn. Đó, mọi người ngồi ở nhà, mọi người có thể xem những cái video, xem những cái live stream và mọi người có thể biết được là ở cái tỉnh này có những cái sản phẩm này đặc trưng. Đó, thì mọi người có thể chốt hàng và một cách rất là nhanh chóng.
Livestream đang trở thành một trong những xu hướng bán hàng chính của nhiều hợp tác xã, công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện nay. Trong đó có rất nhiều các sản phẩm OCOP, bởi thực tế hình thức bán hàng này mang lại lợi nhuận cao trong khi chi phí thấp, hơn nữa lại tiếp cận được nhiều khách hàng. Chị Trương Thị Thúy Nga, giám đốc công ty trách nhiệm hạn TN Yên Bái chia sẻ.
Bên mình hiện tại là đang phân phối là 6 sản phẩm. Thứ nhất là cái trà tám mèo hòa tan ấy thì là đang có OCOP là 3 sao. Còn 5 sản phẩm thì đang tiến hành chấm OCOP. Bên mình thì đưa vào thị trường với thứ nhất là về mình bán online. Online hình như là 100% online, khách hàng cũng từ online. Như là nhà mình ở đây chủ yếu là bán sỉ. Thứ nhất là live stream, cái thứ hai này cũng khách hàng từ live stream giới thiệu nhau. Xong là họ cũng kết nối mình cũng từ cái mạng thương mại điện tử đấy. Thì là nhiều người biết đến và tìm được rất là nhiều khách sỉ.
Cùng với hình thức live stream bán sản phẩm thì các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP khác cũng đang được các địa phương trong tỉnh quan tâm thực hiện, tham gia rất nhiều kênh phân phối, giới thiệu quảng bá trên cả nước. Hầu hết sản phẩm OCOP đều được tỉnh hỗ trợ đưa lên sàn thương mại điện tử. Nhiều sản phẩm đã tạo nên hình ảnh thương hiệu Yên Bái như miến song, mật ong, chè, quế, cá sấy, thịt sấy được người tiêu dùng đánh giá cao. Chị Đồng Thị Hiền, giám đốc hợp tác xã sản xuất chế biến nông sản Tây Bắc Hiền Vinh nói.
Tận dụng cái công nghệ 4.0 không chỉ giúp hợp tác xã tôi đưa những cái sản phẩm mà chính hợp tác xã chúng tôi sản xuất đến trực tiếp người tiêu dùng, mà qua các cái kênh sàn thương mại điện tử này, chúng tôi còn quảng bá được cái thương hiệu sản phẩm của hợp tác xã tôi, và đồng thời là chúng tôi cũng tìm được những cái mối hàng buôn ở chính từ những cái nền tảng như này, đem lại cho chúng tôi rất là nhiều lợi ích.
Bằng nhiều giải pháp xúc tiến thương mại, đa dạng hệ thống phân phối, kênh tiêu thụ sản phẩm gắn với ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, các sản phẩm ô cốp của Yên Bái đã xuất hiện ngày càng nhiều và từng bước khẳng định vị thế trên thị trường. Việc định hướng phát triển các sản phẩm ô cốp của tỉnh Yên Bái trong thời gian tới là không chạy theo số lượng mà phải nâng cao chất lượng, tập trung nguồn lực phát triển các sản phẩm đã có, hoàn thiện các điều kiện để nâng hạng các sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Do vậy, nhiệm vụ trọng tâm nhất mà chính quyền và ngành chức năng từ tỉnh đến cơ sở quan tâm đó là chất lượng các sản phẩm. Cùng với đó là tiếp tục định hướng, hỗ trợ người dân sản xuất các sản phẩm theo hướng an toàn, hữu cơ, cùng với sự tham gia của lực lượng khuyến nông cơ sở trong việc hướng dẫn, hỗ trợ sản xuất, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật đến với người nông dân theo hướng cầm tay chỉ việc, lý thuyết gắn với thực hành, giúp cho người dân thay đổi tư duy, nhận thức, mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng suất, giá trị sản phẩm, từ đó mang lại giá trị kinh tế cao. Ông Đặng Thành Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Thực hiện cái chương trình ô cốp cũng như cái sản phẩm ô cốp cho bà con trong cái nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích và cũng như nâng cao cái thu nhập cho bà con nông dân, thì trung tâm hàng năm cũng có xây dựng các chương trình tập huấn, trong đó chú trọng đến khâu chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn bà con những cái quy trình sản xuất để nó đảm bảo đem lại những cái chất lượng sản phẩm cũng như là giá trị của những cái sản phẩm của mình đảm bảo theo cái tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Trung tâm cũng đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể, nhất là các đơn vị cơ quan quản lý nhà nước trong công tác tuyên truyền khuyến cáo để cho các chủ thể cũng như là các hợp tác xã hay những bà con nông dân và có định hướng làm những sản phẩm về xây dựng cái thương hiệu ô cốp cho mình thì cũng phải là tuân thủ cái quy trình kỹ thuật và cũng như chất lượng sản phẩm để đảm bảo để những cái sản phẩm đưa ra để chứng nhận nó đem lại hiệu quả kinh tế và cũng như là đem lại được là những cái giá trị đích thực của sản phẩm mà mình đã đăng ký với tỉnh cũng như là huyện để làm sao nó duy trì được và phát triển bền vững những cái sản phẩm của mình.
Qua hơn 5 năm triển khai thực hiện chương trình ô cốp đã khẳng định đây là hướng đi đúng và phù hợp, đặc biệt là với những địa phương có nhiều tiềm năng và sản phẩm nông nghiệp đặc trưng. Với sự hỗ trợ tích cực của các cấp ủy, chính quyền và ngành chuyên môn, các sản phẩm ô cốp của tỉnh Yên Bái ngày càng tăng về số lượng, nâng cao chất lượng, được đông đảo người tiêu dùng trong nước biết đến, góp phần xây dựng uy tín và thương hiệu vững chắc cho nông sản, tạo sức bật cho xây dựng nông thôn mới, cải thiện đời sống nhân dân.
Thời gian còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam. Một địa danh du khách không thể bỏ qua khi đến Yên Bái, đó là ruộng bậc thang Mù Cang Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Chủ nhân của những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ấy là đồng bào người Mông, có nét văn hóa đặc sắc với tiếng sáo, điệu khèn gửi gắm tâm tình yêu thương. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái ở Tú Lệ, để hòa mình vào dòng suối sinh dưỡng mang nguồn năng lượng của núi rừng. Ta Xùa được nhiều du khách ưa khám phá tới chinh phục. Với những ngọn núi bản làng, lúc ẩn lúc hiện trong biển mây, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc miền biên viễn, được ví như thiên đường trốn hạ giới. thiên nhiên ưu ái ban tặng cho nơi đây nhiều món quà quý giá. Là công tú lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm, tinh túy. Ấp ủ thêm hương vị quả sơn tra chứ danh, như gói cả vào trong sắc hương núi rừng Tây Bắc. Trong văn hóa của đồng bào người Mông, chợ phiên đã trở thành nét sinh hoạt không thể thiếu. Đó là nơi hội tụ những sản vật địa phương đặc trưng, mà nổi bật nhất là vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Ràng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Những bức chè ngậm sương sớm, ướp đẫm tinh túy thời gian, làm dư vị như tan chảy trong niềm yêu bất tận. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Không biết từ bao giờ, ai đến thăm nơi đây đều miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách, như một báu vật bậc nhất miền sơn cước, truyền đời đến thế hệ sau. Đến với vùng văn hóa sông Hồng tại Yên Bái, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh, với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bá Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên. Cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.